Ấn Quang Đại Sư Giáo Dục Gia Đình Pháp Ngữ Tập 1 Phần 1 Để hiểu giáo dục gia đình. Thế đạo loạn lạc như hiện thời đều là vì không có người khơi gợi chỉ dẫn những điều ấy. Xét đến cội nguồn đều do trong gia đình chẳng khéo dạy dỗ, cũng như chẳng nói đến nhân quả báo ứng mà ra. Thiên hạ chẳng yên, thất phu thất phụ có trách nhiệm chú trọng giáo dục gia đình và nhân quả báo ứng, thì tự nhiên hiện tại sẽ đông đạo dấy lên, thiên hạ sẽ dần dần được thái bình. Đối với mọi người, xin hãy đều đem lời này khẩn thiết bảo ban. Đấy cũng là một đại sự quan trọng. Sống trong cõi trường học đạo, chính mình chưa đắc độ mà đã làm chuyện độ người, xin hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Quán Tâm. A. Tổng luận. 1. Nêu tỏ ý nghĩa giáo dục trong gia đình là căn bản khiến cho thiên hạ thái bình. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ. Đời đã loạn đến cùng cực rồi, ai nấy đều mong mỏi bình trị, nhưng chẳng biết cội gốc thì có mong cầu cũng uổng công. Hãy nên gấp biết cái gốc nằm ở đâu. Sự dạy dỗ của người mẹ trong gia đình chính là căn bản khiến cho hiện tại được dấy lên đông đảo, thiên hạ thái bình. Chẳng chú trọng nơi ấy, làm sao đạt được binh chi? Mẹ dạy dỗ thì thứ nhất là thái giáo. Thái giáo chính là dạy dỗ về bẩm tánh, phẩm chất từ thổ đầu. Phàm nữ nhân sau khi có thai, hãy chú trọng suy nghĩ, tưởng niệm, xử sự sao cho chỉ một bề chân thành, cẩn trọng. Nhất cử nhất động chẳng trái lẽ tránh. Nhất là phải nên vĩnh viễn dứt trừ những món tánh tưởi. Hằng ngày thường niệm Phật khiến cho thai nhi được bổn thụ chánh khí của mẹ, thì lúc sanh nở ắt được yên vui, không khổ sở. Sanh được đứa con tướng mạo đoan nghiêm, tánh tình từ thiện, thiện tư thông minh. Đến lúc con bắt đầu hiểu biết, liền nói cho nó nghe về đạo lý làm người như hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, vân vân. Và tội phước nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo chuyển biến, khiến cho trong tâm nó thường luôn có những điều kiêng sợ, có những điều mong mỏi, hâm mộ. Lại dạy nó niệm Phật, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát để mong tăng phước, tăng thọ, chánh tai, chánh nàng. Chẳng cho phép nó nói lời dối trá, nói lời thị phi, đánh người, chửi người. Chẳng cho nó giẫm đạp giấy có viết chữ, giẫm đạp ngũ cốc, giẫm đạp hết thảy các món đồ vật. Chẳng cho nó ăn uống bừa bãi, chẳng cho nó tụ tập chơi giỡn cùng bọn trẻ cùng xóm. Hơi lớn lên bèn dạy nó đọc thuộc sách Thái Thường Cảm Ứng Thiên, Văn Xương Âm Chất Văn, Quan Đế Giác Thế Kinh, để cho nó biết có khuôn phép để noi theo, có những điều ngăn cấm. Đối với mỗi điều đều nói sơ lược đại ý, để làm phương tiện hướng dẫn học mãi sau nó học hành sẽ được lợi ích. Lúc bé như thế càng học hành sẽ càng hiền thiện, lo gì nó chân đặt đến địa vị thánh hiền, rạng mày nở mặt tổ tông. Nếu không cứ mặc cho nó quyện thói kiêu căng, nuôi thành phường bại hoại, dẫu có thiên tư cũng chẳng biết học hành, là để học làm thánh hiền, nên càng học càng thêm tội bại. Những kẻ đại gian đại ác xưa nay đều là những kẻ có thiên tư tốt đẹp, có bản lãnh lớn lao, chỉ vì cha mẹ thầy giáo của chúng chẳng biết dạy chúng học thành thánh hiền, tận lực thực hiện, chỉ dạy bọn chúng học văn tự để làm căn cứ hòng đối phó với đời, mưu cầu lợi lộc, tri thức hiền tệ đến tột cùng. Đến nỗi những thảm kịch với kinh điển, với luân thường, tranh thành giành đất, tàn sát lẫn nhau ồ ạt diễn ra, mối họa loạn ấy đều do cha mẹ thầy giáo chẳng biết phương cách dạy dỗ con em mà ra. Dù chính họ chẳng làm điều ác lớn lao nào, những cái tội hoại loạn thế đạo nhân tâm cũng sẽ khiến cho họ đời đời kiếp kiếp cùng chịu ác báo giống như con em. Vì thế tôi nói, dạy con là căn bản khiến thiên hạ thái bình. Nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn nữa. Do con người thuở thơ ấu chuyên cậy vào mẹ dạy dỗ, cha chẳng thể thường ở trong nhà, còn mẹ thường chẳng rời con. Nếu mẹ hiền lương, có trí huệ thì hành vi, lời lẽ đều đáng làm gương. Con cái thấy nghe quen mắt, trong tâm đã thành đề nếp, lại do thường xuyên răn dạy, đã tập quen thành tánh, như vằn lỏng đúc thành đồ dùng. Nếu cái khuôn đúc tốt đẹp, chắc chắn chẳng đến nỗi đúc ra vật xấu xí. Vì thế, dạy dỗ con gái so ra càng cần yếu hơn dạy con trai. Bởi lẽ, hiền mẫu cho hiền nữ mà có, nếu không có hiền nữ, làm sao có hiền mẫu cho được? Không có hiền mẫu thì lại làm sao có được con cái hiền lương cho được? Đạo lý cực bình thường ấy ai cũng đều có thể làm được. Điều đáng đau tiếc là quá ít người đề xướng, khiến cho những kẻ làm cha mẹ chỉ biết nuôi chiều mù quáng, những kẻ làm cha cũng chẳng khéo dạy. Đến khi con vào trường học hành, kẻ làm thầy cũng do thổ bé chẳng nghe được nghĩa lý này, vì thế cũng tròn chẳng biết học hành là để học làm thánh hiền. Chẳng dạy học trò tận tụy thực hành đạo, do thánh hiền đã nói chỉ học văn tự hồng mưu cầu lợi lộc, chẳng hề biết học làm thánh hiền có lợi ích không chi lớn hơn. Chính bản thân mình và con cháu đời đời kiếp kiếp hướng dùng chẳng hết. Còn mưu cầu lợi lộc, nếu mưu cầu một cách tốt đẹp thì chẳng qua đạt được phú quý nhỏ nhoi trong đời này mà thôi. Nếu mưu cầu xấu xa, trong đời này những kẻ thân bại danh liệt, con chết yểu cháu tuyệt diệt, đâu đâu cũng có. Con người cùng trời đất được gọi là tam tài, là vì có công năng dùng tiếng giác để giác ngộ kẻ hậu giác, kế tục bậc thánh đời trước, mở lối cho người học đời sau. Do vậy mới được tôn xưng như thế. Nếu chẳng chú trọng học làm thánh hiền, sẽ là thầy đi thịt chạy, chỉ biết niềm vui ăn uống trai gái, còn khác gì cầm thú nữa đâu. Một chữ người còn là mạo danh, há còn có thể cùng với trời đất xưng là tam tài nữa ư? Nhưng con người tánh vốn lành, ai nấy đều có thể làm nghiêu thúng, ai cũng đều có thể thành Phật. Nhưng kẻ chẳng thể làm nghiêu thúng, chẳng thể thành Phật, thì chỉ có tánh đức, chọn chẳng có tu đức. Đánh đổ lòng ham muốn sân bậy để khôi phục lễ nghĩa, dứt lòng tà, giữ lòng thành và tu giới định huệ, đoạn tham sân si. Tu đức ấy lúc ban đầu là do cha mẹ hiền, sư trưởng khơi gợi vậy, kế tiếp là do chính mình khăng khăng nỗ lực tu trì. Dẫu chưa thể đạt đến địa vị nghiêu thuấn hay địa vị Phật, nhưng đã khác hẳn một trời một vực với kẻ hạ ngu hằng ngày chung vùi trong nhân dục rồi. Kinh thư chép: chỉ vì thánh đánh mất niệm mà thành cuồng, chỉ vì kẻ cuồng khắc chế được ý niệm mà thành thánh. Kinh dạy: hễ mê thì Phật chính là chúng sanh, ngộ rồi thì chúng sanh chính là Phật. Tạ may mắn có căn cơ làm nghiêu thuấn thành Phật, là chán nam tử hào hùng, há chịu bỏ mặc cho tánh đức này bị vùi lấp trong nhân dục, vĩnh viễn làm chúng sanh hạ ngu chầm luân trong biển khổ ư? Nguyện những người làm cha mẹ, làm sư trưởng, làm con cái, làm học trò trong cõi đời, ai nấy đều gắng sức, thì nước ta thật may mắn, mà toàn cầu cũng may mắn lắm thay. 2. Ứng Quang Đại Sư khai thị tại Pháp hội Hồ Quốc Tiết Tai ở Thượng Hải. Ngày thứ hai, bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình. Ngày hôm qua giảng về pháp môn tịnh độ, hôm nay giảng về ý nghĩa của Pháp hội Hồ Quốc Tiết Tai. Muốn nói đến Hồ Quốc Tiết Tai thì trước hết phải biết là Hồ Quốc có nghĩa là giữ gìn đất nước như thế nào, Tiết Tai có nghĩa là dứt trừ tai nạn như thế nào. Là vì muốn đạt đến hạng mục ấy có hai biện pháp: một là lâm thời, hai là bình thời. Nếu lúc bình thường ăn chay niệm Phật để cầu hộ quốc tiết tai thì cố nhiên có công đức vô hạn, nhưng lúc lâm thời dốc lòng thành kính cầu nguyện giữ yên đất nước, dứt bạc tai nạn cũng sẽ có hiệu lực tương đương, nhưng vẫn chẳng bằng lúc bình thời mọi người hộ quốc tiếp tay thì hay hơn. Bởi lẽ nếu bình thời mọi người ăn chay niệm Phật do nguyện lực tiếp nối, nên tà khí tiêu trừ, chánh khí tăng trưởng, ai nấy giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, thì tự nhiên quốc gia được bảo vệ, tai ương tự tiêu vầy. Sách xưa có ghi, thánh nhân chẳng trị lúc đã bệnh, trị từ lúc chưa bệnh, chẳng trị lúc đã loạn, trị từ lúc chưa loạn. Bởi lẽ trị khi đã loạn thì dễ hiểu, chứ trị từ lúc chưa loạn thì khó thấy rõ được. Phàm trị quốc cũng giống như trị bệnh, có cách trị nơi ngọn, có cách trị nơi gốc. Trị bệnh là trị khi đã loạn, nếu cầu lấy hiệu quả nhanh chóng, tức là đau đầu trị bệnh đầu, đau đùi trị bệnh đùi, tức là trị cái ngọn vậy. Cái ngọn đã lành, sau đấy mới lại trị cái gốc, khiến cho khí huyết lưu thông trọn khắp, khỏe khoắn, sảng khoái. Gốc đã lành bệnh thì tự nhiên tinh thần phấn chấn, mới có thể hăng hái ra sức. Hiện thời quốc gia nguy nan đã đến mức ngàn cân treo sợi tóc. Tôi cho rằng để trị quốc trong hiện thời thì phải trị cả ngọn lẫn gốc. Cách kiên trì không chi tốt bằng niệm Phật, ăn chay, kiên giết, phóng sanh và hiểu sâu xa lý nhân quả trong ba đời. Kiếp vận hiện tại của thế giới, những tai nạn chúng ta phải chịu đựng đều là do ác nghiệp trong quá khứ chiêu cảm, đến nỗi cảm nhận khổ quả hiện thời. Do đó biết rằng những ác nghiệp này là do ác nhân trong quá khứ tạo thành, muốn tránh khổ quả phải dứt khổ nhân. Quá khứ đã gieo khổ nhân thì niệm Phật sám hối mới có thể tiêu trừ được nổi. Hiện tại nếu chẳng gieo khổ nhân nữa thì tương lai sẽ khỏi phải chịu khổ quả. Khổ nhân là gì? Là ba độc tham sân si. Thiện nhân là gì? Giúp Phật lợi người. Nếu ai nấy hiểu rõ lẽ nhân quả sẽ chẳng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, tai họa sẽ chẳng từ đâu mà khởi lên được nữa. Chỉ vì người đời nay chẳng hiểu lý nhân quả, tư dục đầy ấp già, không điều ác nào chẳng làm, chỉ biết có chính mình, chẳng biết có ai khác. Nào biết lợi người chính là lợi mình, hại người còn tệ hơn hại mình. Vì thế hằng ngày tôi thường bảo, nhân quả là cái gốc lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Như Lai độ chúng sanh. Bỏ nhân quả mà bàn đến chuyện trị quốc bình thiên hạ, khác gì níu cây tìm lá. Tôi chưa từng thấy ai có thể tìm được cả. Phật dạy, muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả mai sau xem việc làm đời này. Nếu như những điều mình tạo tác đời này đều là việc ác, đời sau chắc chắn bị quả ác. Nếu những hành vi đời này đều là việc lành thì đời sau nhất định hướng thiện báo. Kinh dịch chép, tất thiện chi gia tất hữu dư khánh, tất bất thiện chi gia tất hữu dư ương, có nghĩa là nhà tất thiện ắt sự vui có thừa, nhà chất chứa điều chẳng lành tai ương ắt có thừa. Kinh thư chép, tác thiện giáng chi bách tường, tác bất thiện giáng chi bách ương, có nghĩa là làm lành châm điều tốt lành giáng xuống, làm việc chẳng lành chậm tai ương đổ xuống. Lý ấy hệt như lý nhân quả của Đức Phật ta đã giảng. Chữ dư đã nói đó chính là tàn dư của chánh báo, chứ không phải là chánh báo. Chính người ấy trong đời sau tự mình hưởng thụ, nên gọi là bổn khánh, bổn ương, có nghĩa là điều vui mừng hay tai ương chính, còn dư báo lan qua con cháu. Dư báo, dư ương đều là do tổ phụ tích chứa mà thành vậy. Người đời chẳng biết nhân quả, thường nói con người sau khi chết đi là đã giải thoát hoàn toàn, không có quả báo thiện ác nữa. Đây chính là tà kiến sai lầm nhất về đời sau của thiên hạ vậy. Cần biết là người đã chết đi rồi thần thức chẳng bị diệt. Nếu ai nấy đều biết thần thức chẳng diệt, ác sẽ thích làm lành. nếu không biết thần thức chẳng diệt, sẽ mặc tình phóng túng, giết cha, giết mẹ, đủ thứ tội ác do đấy mà sanh. Những thứ hành vi nghịch ác tột bậc ấy đều là kết quả của tà kiến đoạn diệt mà ra. Nếu ai nấy có thể chẳng làm các điều ác, vâng dự các điều lành, thì thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Nhưng đấy vẫn chưa phải là biện pháp rốt ráo. Thế nào mới là biện pháp rốt ráo? Chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử, và phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn chặn điều tà, giữ lòng thành, thì sẽ chuyển được vận nước, tiêu trừ được tai nạn. Bởi lẽ tai nạn ngày nay đều là do công nghiệp của mọi người chiêu cảm. Nếu ai nấy đều niệm Phật làm lành, sẽ chuyển được công nghiệp, tiêu được kiếp vận. Ngay trong lúc chiến cuộc nổ ra ở Đức Hổ vào ngày 28 tháng Giêng, những người niệm Phật được linh cảm rất nhiều. Bọn họ chỉ tu một mình mà còn được linh cảm như thế, huống là ai nấy cùng tu ư? Vì thế biết rằng do đại chúng chí thành khẩn thiết niệm Phật, cũng có thể vãn hồi được tai nạn của đất nước. Lại như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng 32 ấn thân để vào các cõi nước theo tiếng cứu khổ. Nếu như chí thành tụng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ tự được cảm ứng. Những chuyện linh cảm xưa nay thấy ghi chép rất nhiều trong các sách vở, các vị có thể tự tìm đọc lấy. Ngoài những thân đã thuộc trong phẩm phổ môn, Bồ Tát thấy nên dùng thân nào để độ được thì liền hiện thân đó cứu độ ra. Nếu Bồ Tát thấy nên dùng thân núi sông, đại địa, cầu bến, đường xá để hóa độ, thì Ngài cũng hiện các thân núi sông, đại địa, cầu bến, đường xá vân vân để cứu độ. Con người hiện tại kẻ giấy được lòng tin ít lắm, kẻ không phát khởi lòng tin rất nhiều. Nếu ai nấy đều phát khởi lòng tin thì có tai vạ nào mà chẳng thể tiêu diệt được. Nhưng lòng tin của con người cần phải được phun bồi từ thơ ấu. Phàm là người làm cha mẹ, khi con cái còn thơ ấu, hãy nên dạy con cái về lý nhân quả báo ứng, đạo lý giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận. Nếu đợi đến lúc trưởng thành, tập tánh đã thành, không thể uốn nắn được nữa. Điều quan trọng nhất là thai giáo, có nghĩa là dạy từ trong thai. Nếu phụ nữ mang thai có thể ăn chay niệm Phật làm lành bỏ ác, mắt chẳng nhìn sắc ác, tai chẳng nghe tiếng ác, thân chẳng làm việc ác, miệng chẳng thốt lời ác, khiến cho đứa trẻ còn trong thai đã được bấm thọ chánh khí, nên thiên tánh tinh thuần. Sanh ra lại giáo hóa thêm thì không đứa nào chẳng trở thành thiện nhân. Xưa kia các bà Thái Khương, Thái Nhầm, Thái Tự của nhà Châu đức hạnh hiền thục cao đẹp, giúp chồng dạy con, nên tạo thành nền móng cho vương nghiệp nhà Châu suốt 800 năm. Ấn Quang từng bảo: quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm hơn quá nửa. Bởi lẽ trong gia đình, người chủ trì việc nhà đa phần là phụ nữ, đàn ông thường hay lo việc ngoài. Nếu mẹ hiền thì những điều lọt vào tai, đập vào mắt con cái trong nhà đều là những điều dạy dỗ của mẹ, chịu ảnh hưởng của mẹ, lợi ích ấy chẳng nông cằn. Nếu thổ bé bỏ mặc cho tánh chúng quen thói kiêu căng, cho chúng nó tự do, chọn chẳng lấy chuyện, hiếu đệ trung tín, nhưng quả báo ứng để giáo huấn, thì đến khi khôn lớn, chúng sẽ trở thành quyến thuộc của ma vương, giết cha, giết mẹ. Vì thế cần phải nuôi dưỡng tâm lành của con cái từ lúc thơ ấu, kiềm cặp nghiêm ngặt. Phải biết hiện thời bọn sát nhân phóng hỏa không điều ác gì chẳng làm, đa phần là vì cha mẹ chúng nó nuôi chiều quen thói kiêu căng mà ra. Mạnh tự dấu hiền mà cũng cần phải do bà mẹ ba lần đổi chỗ ở, nghiêm ngặt quản thúc mà thành hiền nhân, huống hồ những kẻ tạm thượng ư? Hiện tại mọi người đề xướng nam nữ bình quyền, cho đó là nâng cao nhân cách của nữ giới. Chẳng biết nam nữ thể chất đã không giống nhau, mà trách nhiệm mỗi giới mỗi khác. Thánh nhân cho rằng vị trí chính đáng của nam giới là ở ngoài, vị trí chính đáng của nữ giới là ở bên trong. Vị trí chính đáng ở bên trong chính là chăm lo những việc bếp núc, canh củi, giúp chồng dạy con, vân vân. Nay bảo nữ nhân đảm nhiệm chuyện của nam giới, nên những chuyện thuộc về vị trí chính đáng của nữ nhân bị bỏ phế. Tuy mang tiếng là nâng cao nhân cách của nữ giới, thật ra là xô đổ nhân cách phụ nữ. Xin những bậc anh hiền của nữ giới ai nấy nhận thức rõ nhân cách của chính mình ở tại đâu, ngõ hầu con cái trong gia đình điều thành hiền thiện, thiên hạ lẽ đâu chẳng thái bình. Bởi lẽ đạo trọng yếu để trị quốc bình thiên hạ nằm trong giáo dục gia đình, mà việc giáo dục gia đình người mẹ đảm nhiệm quá nữa. Bởi lúc trong thai con cái đã bấm thụ khí chất của mẹ, lúc sinh ra là nhìn theo oai nghi của mẹ, nhận sự dạy răng của mẹ nên trở thành hiền thiện. Điều này tuy chẳng hiện hình tích nhưng lại là việc trọng yếu để đạt đến thái bình. Tiếc là vị nhân các giới đa số chưa thấy rõ điều này. Nguyện những bậc anh hiền trong nữ giới kể từ nay hãy chú ý lời này. Người đời đều gọi phụ nữ là thái thái. Phải biết ý nghĩa của hai chữ thái thái rất cao quý, to lớn. Xét ra cội nguồn sâu thẳm của hai chữ ấy bắt nguồn từ tận đời châu, do Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự đều là bậc thánh nhân trong nữ giới, đều có thể giúp chồng dạy con. Bà Thái Khương sinh ra ba vị thánh nhân là Thái Bá, Trọng Ung và Quý Lịch. Bà Thái Nhậm sinh Văn Vương. Bà Thái Tự đẻ ra Vũ Vương và Châu Công. Ba đời bà cháu nữ thánh sinh ra ba đời ông cháu mấy vị thánh nhân, tạo thành thời thịnh trị tốt đẹp nhất từ ngàn xưa. Người đời sau gọi phụ nữ là thái thái, tức là muốn đem so họ với ba bà thái. Do đấy hãy ngẫm xem, thái thái là danh hiệu cao quý nhất, không gì hơn được nữa để gọi phụ nữ. Nữ giới cần phải có đức hạnh của ba bà thái thì mới chẳng phụ bạc sự tôn xưng ấy. Rất mong những vị nữ anh hiền trong hiện tại hãy thực hiện chuyện giúp chồng dạy con, khiến cho con cái do mình sinh ra điều thành hiền thiện, ngõ hầu chẳng phụ danh xưng tốt đẹp trên đây. Kế đến cần phải nỗ lực ăn chay. Con người và động vật vốn bình đẳng, nỡ nào giết hại tính mạng chúng để thỏa mãn miệng bụng mình. Thân ta vừa bị dao cắt phải một chút liền cảm thấy đau khổ, mới nói hoặc nghĩ đến đó tim gan đau buốt, nỡ nào giết chúng ăn thịt. Huống chi kẻ sát sanh ăn thịt dễ khởi cơ duyên giết hại. Tại kiếp đạo binh trong đời này đều là do đấy mà có. Cổ nhân nói, muốn biết đạo binh trong cõi thế hãy nghe tiếng lò mổ giữa đêm trường. Trong cõi đời khá nhiều kẻ tuy hiểu rõ đạo lý Phật pháp mà vẫn thấy kiên giết ăn chay là chuyện khó làm. Năm Dân Quốc thứ 10 1921, tôi đến Nam Kinh thăm một người bạn. Ông ta mời ông Ngụy Mai Tôn đến gặp tôi. Ông Ngụy tin Phật, niệm Phật nhưng bao là chưa thể ăn chay. Tôi dặn ông ta hãy đọc kỹ bài văn kêu gọi tu bổ ao phóng sanh của chùa Cực Lạc ở Nam Tầm, đặng trong bộ văn sau mấy chục lượt sẽ ăn chay được. Bởi lẽ trong bài văn đó trước hết nói chúng sanh vào Phật tâm tánh chẳng hay, tiếp đó đó đến ta và các loài vật bạo kiếp làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc sanh ra lẫn nhau, làm oan gia đối đầu của nhau, giết chóc lẫn nhau. Tiếp đó dẫn kinh văn Phạm Vọng, Lăng Nghiêm, Lăng Già làm chứng. Đọc sâu nghị chính, chẳng những không nỡ ăn mà còn chẳng dám ăn nữa kia. Chưa đầy hai tháng sau, Ngụy cư sĩ liền chọn không ăn thịt nữa. Lại nữa, bà mẹ của cư sĩ Hoàng Hàm Chi ở Thượng Hải chưa thể ăn chay, lại còn chẳng tin ăn chay là chuyện trọng yếu trong việc học Phật. Ông Hoàng Hàm Chi gửi thư hỏi cách khuyến cho mẹ tin. Tôi bảo ông ta sớm tối thay mẹ đổi chư Phật sám hối nghiệp chướng. Do mẹ con thiện tánh tương quan, nếu thật sự chí thành ắt có cảm ứng. Hàm Chi làm theo. Hơn tháng sau mẹ ông liền ăn chay trường. Lúc đó bà đã 81 tuổi, công khóa hàng ngày là 2 vạn câu Phật hiệu, sống đến năm 93 tuổi mới mất. Tôi mong từ hôm nay trở đi, hết thầy đại chúng chú ý kiên giết ăn chay và khuyên cha mẹ, con cái và thân hữu của chính mình cùng nhậu ăn chay. Phải biết đây cũng là phương pháp căn bản để hộ quốc tức tai. Những điều tôi giảng hôm nay là ý nghĩa của hộ quốc tức tai, mà phương pháp để thực hành hộ quốc tức tai chính là niệm Phật ăn chay. Mong quý vị chẳng nghĩ là thiển cận rồi chẳng thèm để ý. 3. Lời tựa cho sách Gia đình Bảo Giám. Xem khắp cổ kim, dù nhà hay nước, hưng thịnh suy vong, bình yên loạn lạc, chưa bao giờ chặn lấy cái thân của cá nhân đang cầm quyền để làm cội gốc. Vì thế nói, cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là thân. Nhưng muốn nước nhà quật khởi hưng thịnh, lại cần phải biết cái gốc để lập thân. Cội gốc để lập thân như tôi vừa nhắc đến chính là dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sân bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa, đôn đốc luân thường, tịnh sâu nhân quả, dè dặt kiên sợ, chí sợ trái vượt. Làm được như thế thì sẽ có thể tỏ rằng được minh đức, ở yên nơi cảnh giới tốt đẹp tột cùng. Lý ấy, sự ấy, phàm những ai có hiểu biết đều có thể thực hiện được, nhưng chẳng phải là lạ lùng, đặc biệt, huyền diệu đến nỗi muốn cầu mà không được. Bởi lẽ đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu để mà thôi. Chỉ vì thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được ý niệm bèn thành thánh. Thất phụ thất phụ, nếu thực hiện được như thế thì gần là con cái và anh em trai, chị em gái, chị em dâu đều cùng nhìn theo, bắt chước nhau làm lành. Lâu ngày phong thái ấy sẽ lan ra cả làng, cả ấp. Do vậy kính thi khen ngợi vân vân là làm gương cho vợ của chính mình, rồi đến anh em, cho đến khắp cả nước nhà, chính là do ý nghĩa này. Nhưng thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Bởi lẽ gia đình chính là nơi phát sanh hiền tài trong thiên hạ. Cha mẹ chính là những người để bậc hiền tài trong trời đất noi gương. Giáo dục trong gia đình nghiêm ngặt chánh đắng thì những đứa con có thiên tư sẽ có thể tỏ rạng minh đức, ở yên nơi tốt lành tột cùng. Thế cùng quẩn thì riêng mình thiện, mà cũng nêu gương trong làng trong ấp, hễ hiến đạt bèn làm cho cả thiên hạ cùng được thiện, lập đại công dựng đại nghiệp, ân trùm hoàng vụ, thấm nhuần không ngần mé. Con gái thì giúp chồng dạy con, giữ vững chức phận phụ nữ, làm bậc mẫu nghi trong chúng khuê cát, làm bậc thầy gương mẫu cho nữ giới. Lễ trạch tạo lợi ích cho lẫn nhau như thế, đức đẹp càng tỏ rằng, há chẳng thế nào thuần phong mỹ tục, thiên hạ thái bình ư? Những điều vừa nói trên đây chính là luận theo phía những kẻ có thiên tư thượng đẳng. Dẫu những kẻ thiên tư thuộc loại trung hạ, cùng biết tôn kính lễ nghĩa, vân giữ phép tắc, biết giữ yên bổn phận, quyết chẳng đến nỗi trở thành hằng ương bướng, hèn hạ, chống đối. Trong cõi đời muốn cho gia đình lẫn đất nước được quật khởi hưng thịnh thì cố nhiên phải nên chú trọng nơi đường lối giáo dục trong gia đình. Một người bạn tôi sẵn lòng lo toan cho đời, đậu đớn nghĩ thiên tai nhân họa thường xuyên giáng xuống, dân dân khốn khổ chẳng thể kêu gào nơi đâu, bèn đem 10 thiện giáo huấn về vân giữ luân thường, vốn là của báu gia truyền của nhà ông Thạch Thành Kim, và tác phẩm Châu Tử Gia Huấn Giải của Châu Phụng Minh ghép chung lại, đặt tên là Gia Đình Bảo Giám, tình ấn hành để lưu truyền rộng rãi. Ngõ hầu, những người muốn hưng khởi nước nhà trong cõi đời đều có cái để làm vốn. Toàn tính xong xuôi, bèn sai quan cất bức trừng thuật những nét chánh yếu để tạo thành lời tựa. Tuy lời lẽ trong lời tựa này không phù hợp sát sao cho lắm, nhưng ý nghĩa quả thật đích xác không dối trá. Nguyện những người yêu nước thương nòi, yêu thương con cái trong cõi đời, mỗi người đều giữ lấy một cuốn để giáo hóa, chỉ dạy con cái thì thành tích chắc sẽ vượt ngoài những điều mong mỏi vậy. Ví như đang khát mà có được nước cam lồ, chẳng những hết khát mà còn nhanh chóng chữa được nhiệt não, thân tâm thanh lương. Sách này văn chương tuy nông cạn thông tục, nhưng quả thật là cửa ngõ để mong thành thánh thành hiền. Đến khi đã thâm nhập thì sẽ lên thẳng chỗ huyền diệu sâu thẳm, ai có thể cử lai được. Vua Thuấn là bậc đại thánh nhân mà vẫn còn thích suy xét những lời nông cạn, huống là những lời lẽ tinh thâm thuần tí, tột bậc thiết thực đối với thân tâm này ư? Nguyện ai nấy quý trọng gìn giữ để làm tấm gương soi sáng tương lai, thì gia đình may mắn lắm, mà thiên hạ cũng may mắn lắm thay. 4. Đề từ cho sách Ấn Quang Pháp Sư Giả Ngôn Lục bài thứ nhất. Nhân quả báo ứng là phương tiện lớn lao để thánh nhân nho thích bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Giáo dục trong gia đình chính là thiên chức củng cố cội gốc, chọn hết bổn phần, vun bồi hiền tài, cố hàng thất phu thất phù. Tín nguyện niệm Phật là diệu pháp để phàm phu đầy dễ truyền Phật, liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Sách này vặn tuy chất phát vụng về, nhưng nghĩa thật thiết yếu, tự hồ chỉ để nói riêng với người tu tịnh độ, nhưng thật ra ngụ ý đề xướng đạo, nhân quả báo ứng, giáo dục trong gia đình. Mong những ai có được bộ sách này hãy nên thường dặn nói, hướng dẫn cha mẹ, anh em, vợ con, xóm giềng, làng nước, thân thích, bằng hữu, để bọn họ đều giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, đánh đổ ham muốn sân bậy của chính mình để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vân dự các điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ác sống sẽ dự vào bậc thánh hiền, mất về cõi cực lạc, may mắn chi hơn. Nguyện những ai đọc tụng hãy cung kính tín nhận, đừng nên khinh nhận, hãy lần lượt lưu thông, đừng nên bỏ mặc. Sẽ thấy hiền tài dấy lên đông đảo, thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Đấy chính là điều Bất Huệ thâm thảo cầu mong vậy. 5. Đề từ cho sách Âm Chất Văn Đồ Chứng. Đời đã loạn đến cùng cực, ai nấy đều mong bình trị, nhưng chẳng tìm ra đạo để đạt đến bình trị, chỉ mong mỗi xuân thì rốt cuộc có gì đâu. Do vậy phải nên đề xướng giáo dục trong gia đình và nhân quả báo ứng. Giáo dục trong gia đình phải khởi đầu khi con cái đang còn thơ ấu, ngõ hầu chúng nó biết tường tận, hiền từ, hiếu thảo, nhường nhịn, cung kính, hòa thuận, nhân từ, trung thực, chính là thiên chức của kẻ làm con, làm anh em, làm chồng vợ, làm chủ, làm tớ. Từ đấy ai nấy chọn hết bổn phận của chính mình để mong đấng sanh ra ta chẳng bị hổ thẹn, để làm kẻ hiền thiện. Lại còn tuyên nói nhân quả báo ứng, ngõ hầu có pháp tắc để chế ngự cái tâm, chẳng đến nỗi vượt lý phạm phần, thì những ý niệm tự tư tự lợi xấu ác tự bị tiêu trừ, thiện tâm vì người vì vật sẽ tự nảy sanh. Như thế thì chuyện tranh giành đánh phá lẫn nhau sẽ bị diệt mất, thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Bởi thế cùng với những người có cùng một chí hướng lưu thông sách này, ngõ hầu người đọc sách sẽ thọ trì làm theo, xoay vần lưu truyền thì may mắn lắm thay. 6. Lời tựa sách Giáo Hối Thiện Thuyết. Giáo dục trong gia đình nhân quả báo ứng là nhiệm vụ trọng yếu nhất để cứu vãn thế đạo nhân tâm trong hiện tại. Nếu chẳng bắt đầu từ đây thì dù có làm gì cũng đều thuộc về cành nhánh, đều có thể chá ngụy. Chỉ khi nào từ nhỏ đã dạy giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, để nhân quả báo ứng, tập quen thành tánh, đến khi lớn lên lẽ đâu chẳng trở thành người hiền. Sách Luận Ngữ chép: thiên hạ hưng vượng hãy suy vong, kẻ thất phu có trách nhiệm. Kẻ thất phu thân hiền danh kém, làm sao có trách nhiệm này cho được? Phải biết quốc gia thiên hạ do từng người từng gia đình học thành. Những ai có quyền lực thì người cùng một nhà tranh chấp, những kẻ không quyền lực lập bè đảng cướp đoạt, cùng những kẻ phóng đảng lười nhác gian trá phạm pháp, chỉ cầu may mắn tạm thời, chẳng đối hoài họa phúc về sau. Điều là do từ nhỏ chẳng được cha mẹ hiền khéo dạy, chẳng biết lợi người chính là lợi mình, hại người còn tệ hơn hại mình quá mức. Làm lành ắt nhờ mình thịnh vượng, chết đi thần thức siêu thăng thiên đạo. Làm ác ắt nhờ mình suy vong, đến nỗi chết đi thần thức đọa chúng ắt đào. Nếu như biết âm thanh im ái thì tiếng vang dễ nghe, hình thẳng ắt bóng ngay, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đã tạo nhân như thế, phải cầm lấy quả như thế. Quyết sẽ chẳng đến nỗi vì cầu yên vui, giàu có sang cả cho chính mình mà giết người, ngập thành, ngập đồng, khiến cho vần nước nguy ngập vẫn không lẽ sống. Nhân đấy, quan bèn nêu đại lược những điều trọng yếu để vấn hồi thấy đạo nhân tâm. Ngõ hầu người khắp cõi đời đều chú trọng vào giáo dục gia đình và nhân quả báo ứng. Nhưng trong chuyện giáo dục gia đình thì sự dạy dỗ của người mẹ quan trọng nhất. Nếu như bà mẹ hiền ngay từ khi con cái còn bé đã chú trọng nêu gương, giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, lại hằng ngày nhắc nhở lý nhân quả báo ứng, thì con cái bà ta quyết định điều thành hiền nhân, há lẽ nào có những hành vi vượt lẽ, phạm phần, thượng thiên, tổn đức ớ. Mong rằng thất phu thất phụ đều nhận lấy trách nhiệm này. Ngõ hầu người hiền vượt trội, giặc cướp đổi lòng, lễ giáo hưng thành, thiên hạ thái bình. Người hiểu lý thông đạt, ác chẳng cho lời tôi là sai lầm, sằng bậy vậy. 7. Lời tựa cho sách Phật học cứu kiếp biên. Nay muốn biến loạn lạc thành bình yên, mà nếu chẳng cực lực đề xướng giáo dục trong gia đình thì sẽ không thể thực hiện được. Những giáo dục trong gia đình thì điều đầu tiên là lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng dự các điều lành làm gốc. Lại phải thường bàn về xử lý nhân quả ba đời và luân hồi lục đạo, thì những nhân tài xuất hiện trong gia đình đều là bậc hiền thiện. Trong gia đình đã có nhân tài hiền thiện xuất hiện thì thiểu số chẳng hiền thiện cũng sẽ được ung đúc, đều được cảm hóa. Vì thế nói thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Đấy là lời bằng luận xác định. Do cá nhân suy sụp mà đời yên bèn thành loạn, do cá nhân được hưng thịnh mà đời loạn bèn thành yên vầy. Chẳng nương theo đó mà muốn đất nước được bình trị thì làm sao thực hiện cho được. 8. Lời tựa nếu duyên khởi in cuốn khuê phạm theo lối thật bản. Hai khí âm dương trong trời đất hóa sanh vạn vật. Thánh nhân lấy nam nữ chánh vị. Chánh vị là hành xử theo đúng địa vị, tức là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận để lập ra diện mối. Trời đất rộng lớn, con người chẳng thế nào diễn tả được. Những con người sống giữa trời đất bảy thước bé tèo, đứng cùng trời đất thành ba ngôi, xưng là tam tài, bởi có thể giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, kế thừa người trước mở mang cho người sau, tham dự giúp đỡ quyền sanh thành chứng dưỡng, chẳng đến nỗi uổng công trời đất sanh ra muôn vật. Đấy là duyên do con người là vạn vật chi linh. Chỉ riêng con người được danh xưng cực tôn quý nhất. Nếu chẳng lấy đạo nghĩa làm gốc, chỉ mải miết ham muốn ăn uống trai gái, há có khác gì cầm thú đâu. Gần đây thấy đạo nhân tâm suy hãm đã đến mức cùng cực. Những người dân vô tri bị tà thuyết bên ngoài mê hoặc, đua nhau đề xướng phế kinh điển, phế luân thường, cứ muốn cho con người trong cả cõi đời đều chọn chẳng khác gì cầm thú mới thôi. Mối họa ấy khốc liệt, có thể nói là đến mức cùng cực. Xét đến căn nguyên, điều do gia đình thiếu dạy dỗ và chẳng biết nhân quả báo ứng mà ra. Nếu con người từ lúc được sanh ra hằng ngày được cha mẹ hiền khéo dạy và biết hòa phước tốt xấu, khác gì bóng theo hình, tiếng vọng theo âm thanh, chẳng khác gì trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu. Dẫu dùng oai thế bức hiếp bắt theo tà thuyết ấy, nếu không ắt phải chết. Họ vẫn cứ nghĩ do chọn hết luân thường mà chết cũng là may mắn, quyết chẳng đến nỗi sợ chết mà cẩu thả đi theo. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Cái gốc để thiên hạ yên ổn hay loạn lạc chính là ở chỗ thất phu thất phụ có chọn được hết luân thường, chọn hết bổn phận hay không. Vì thế nói cái gốc của thiên hạ là đất nước, cái gốc của đất nước là gia đình, cái gốc của gia đình là cái thân. Cố nhiên đây là thiên chức của hết thảy thất phu thất phụ, chứ không phải chỉ nói đến người có tước vị. Trong sự dạy dỗ nơi gia đình thì sự dạy dỗ của mẹ là quan trọng nhất, bởi tính tình của con người phần nhiều tiếp nhận từ mẹ. lúc còn trong thai thì bám thụ khí phận của mẹ, lúc nhỏ quen theo oai nghi của mẹ. Nếu mẹ hiền chắc chắn chẳng đến nỗi sinh ra con cái không ra gì. Ví như vàng lỏng đúc thành món đồ, nhìn vào khuôn liền biết món đồ ấy sẽ tốt hay hư. Nào đời phải đổ khuôn rồi mới biết hay sao. Nhân tài nước nhà đều từ gia đình. Nếu ai nấy chú trọng vào giáo dục gia đình thì chẳng đầy mấy chục năm hiền nhân sẽ xuất hiện đông đảo. Lòng người đã chuyển, lòng trời sẽ tự thuận. Thời tiết hòa thuận, mùa màng xuân túc, dân giàu vật mạnh, phong thái đại đồng, thổ đường ngu ắt sẽ được thấy trong ngày nay. Do vậy những bậc lo cho đời không ai chẳng đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình để làm căn cứ vãn hồi thế đạo nhân tâm. Nhưng muốn đề xướng cần phải có trợ giúp. Bốn quyển khuê phạm do tiên sinh Lã Thúc Giảng Đời Minh biên tập vào năm Canh Dần, tức năm vạn lịch 18-1590 Đời Minh. Do vậy được lưu truyền rộng rãi khắp nước, mọi nơi đều khắc bản ấn hành. Gần đây sách bị thất truyền, con người không biết đến. Ông Châu Nghiệp Cần tìm được trong tiệm sách cũ, cầm đưa cho ông Ngụy Mai Tôn coi. Mai Tôn thấy quyển một trích lục những lời hay ý đẹp dạy dỗ nữ giới trích từ Tử Thư Ngũ Kinh và các chuyện ký. Quyển 2, quyển 3, quyển 4 chép cặn kẽ ngôn hành của các hiền nữ, vô hiền và mẹ hiền. Trước mỗi chuyện có hình vẽ, sau mỗi chuyện có lời bình, để mắt người vừa chạm vào liền dây lòng cảm kích, đua nhau bắt chước làm theo. Thật đáng để giữ yên phương ngôn, hồng giúp cho đạo bình trì, phụ trợ sự dạy dỗ chống gia đình, bồi đắp thêm cho oai nghi người mẹ, nên không ngăn vui thích tán thưởng. Lý Kỳ Khanh nghe vậy, do bà vợ ông ta lúc còn sống đã tính lưu truyền những thiện thư hầu giữ yên chốn khuế cát, nhưng chưa được tội nguyện, bèn tự đắm nhiệm in 500 bộ để hoàn thành chí nguyện ấy, xin tôi đề tựa. Tôi nghĩ cuốn sách này vừa được in ra ắt sẽ có đông đảo bậc thục nữ anh liệt hân khởi tấm lòng, mong sao chọn hết phần mình hoàn thành hiến chức. Trên là nói bước hai bà phi, ba bà thái trong xử sự luân thường hàng ngày, lo liệu giúp đỡ ung đúc giáo hóa dạy dỗ ngõ hầu chồng lẫn con đều thành hiền thiện. Hồng cõi đời đặt đến yên ổn tột bậc, cộng đức ấy há thể diễn tả được ư? Do xét đến cội nguồn như thế liền viết thành lời tựa. Chính lời tựa sách Nhân Quả Lục. Nhân quả báo ứng chính là ảnh hưởng thuận hay nghịch giữa nhân sự và thiên lý. Vì thế kinh thứ chép thuận theo lý dẫn đến điều lành, trái nghịch lại thì xấu, điều chỉ vì ảnh hưởng. Người dội chi ngu chắc chắn cũng không vui mừng vì bị tai họa. Tránh điều lành, ham điều xui, mong hết thảy những người chung quanh réo lên thóa mà bị thiên địa quý thần đoạt hồn giết hại, cũng như sau khi chết đi linh hồn bị đọa vĩnh viễn trong ba đường ác, chịu đựng khổ sở cùng cực trải trăm ngàn kiếp không thể thoát ra. Nhưng những gì người ta làm đa phần đều trái nghịch với những gì họ mong mỏi, là vì lẽ nào vậy? Là do cõi đời thiếu người thông hiểu, chẳng để xứng đạo nhân quả báo ứng, sẵn quen thói tệ hại, chỉ biết truyền cho nhau thói tự tư tự lợi mà nên nổi. Nếu như có ai hành động thuận theo thiên lý, trong gia đình thì chọn hết bổn phận, giao tới bên ngoài thì chú trọng làm lợi cho người, cũng như những cử chỉ tốt lành đều phụng hành, như giúp người bị tai họa cứu đói, giúp người hoạn nạn cứu người đang gặp nguy, kiên giết phóng sanh che chở thương tiếc sanh mạng loài vật, ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngõ hầu mình lớn người đều được lời, ưu lẫn hiển cùng được ích, thì không một ai chẳng được gia đình yên tịnh tốt lành, con cháu thành vượng, phú quý sang cả, khiến cho người khác kính ngưỡng. Xem khắp các truyện ký, phàm những bậc hiền triết xuất hiện, công nghiệp kiệt xuất, hoặc là tâm lãnh hội đạo được truyền bởi chữ thánh, hoặc là đức khiến cho vạn dân trọng vọng, thì đều là do đời trước có âm đức hạnh đẹp, lời người lời vật giúp cho cả người âm lẫn kẻ dương vậy. Nhưng đấy chỉ là những gì mắt phàm thấy được mà thôi, chứ còn thần thức người ấy hoặc sánh lên cung trời, hoặc cạo siêu Phật quốc, phàm phu thế gian làm sao thấy hết, biết hết cho được. Nếu thật rõ lý nhân quả, thật ra chỉ có mỗi mình kinh Phật. Nhưng kinh sách Nho giáo cũng nhiều lần nói đến, như kinh Thư Ghi: làm thiện trăm điều lành giáng xuống, làm điều bất thiện trăm tai ương giáng xuống. Cùng như thuyết ngũ phước lục cực được nói đến trong sách Hồng Phàm, và câu kinh dịch: nhà tích thiện ắt điều vui có thừa, nhà tích điều bất thiện ắt tai ương có thừa. Không gì chẳng phải điều là dùng lý nhân quả báo ứng để dạy người đó sao? Nhưng vì nói giản lược chỉ nói đến đời này và con cháu, chưa nói tường tận chuyện luân hồi lục đạo tam đồ trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu chẳng nghiên cứu sâu xa, suy nghĩ tinh tường, ắt sẽ ngay trước mặt lại bỏ lỡ. Hơn nữa, kẻ tục nho thường muốn đề cao môn đình, bèn chánh đua cho khác với nhà Phật. Dù có biết đi nữa cũng chẳng chịu đề xướng, khiến cho người hiền không có cách tận lực làm cho đời yên dân lành, mà kẻ ngu cũng luôn ôm ấp ý niệm mạnh ăn thịt yếu. Do vậy tấn công lẫn nhau trở thành cuộc sát kiếp xưa nay chưa hề nghe nói đến. Người bị giết cố nhiên ai nấy đều là đáng thảm, nhưng nỗi thảm của kẻ giết hại còn khốc liệt gấp vạn lần. Tiếc rằng người đời chẳng biết tỏ thấy suốt cái họ thấy được, như bị người khác giết hoặc diệt môn tuyệt tộc chỉ là một hai phần trong ngàn vạn phần, còn sự khổ phải hứng chịu trong tâm đầu dù có hết sạch chút cũng khó ghi được, chẳng đáng buồn ư? Tôi thường nói nhân quả chính là phương tiện lớn lao, thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian dùng để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Dù nhầm thuở thánh giáo xưng minh, nếu không đề xướng nhân quả thì còn chẳng thể làm cho mọi kẻ ngu dân ngấm ngầm đoàn dứt hãy giấu ác. Người trí đều tích chứa âm công lớn lao, huống chi nay đang lúc thế đạo nhân tâm suy hoại đến cùng cực, vứt bỏ kinh sách của thánh hiền, luân lý đổ nhào, tà thuyết hoành hành, đều đến mức cùng cực ư? Những người có tâm lo cho thế đạo, nghĩ muốn kéo lui con sóng cùng loạn, nếu chẳng dùng nhân quả báo ứng làm phương tiện chấn động kẻ điếc, soi sáng kẻ đuôi, thì dẫu cho Phật Bồ Tát thánh hiền đều cùng xuất thế cũng không làm gì được, huống gì những kẻ thấp kém hơn các ngài. Cư sĩ Kim Sương ở Vô Tích thấy được điều này, bèn chép lại những chuyện nhân quả trong những đời gần đây và trong đời này ấn loát lưu truyền, mong cho ai nấy đều ôm lòng tự lợi lợi tha, mang hạnh tự lập lập người, thì thói quen càng chánh trực, phong tục tốt đẹp, dứt bậc nhân họa mà quyến thuộc trời cũng thường ngự xuống. Những loài cạnh tranh với nhau đều cùng trở thành người trong thời huy hoàng. Do vậy bèn lược thuật đại ý để cống hiến cùng người đọc. 10. Lời tựa cho bài văn của Trích Tà Thuyết Tự Do Kết Hôn. Con người bóng thụ khí âm dương của trời đất, nhận lãnh tinh cha huyết mẹ mà sanh. Từ lúc mới sanh cho đến năm 3-4 tuổi, nhất cử nhất động cha mẹ đều phải chăm sóc. Từ đấy trở đi, tuy có thể tự hành động, nhưng phàm các xử lý đều cần đến cha mẹ sắp đặt chỉ dạy, nếu không chẳng thể sống còn trong cõi đời. Đến khi trưởng thành, cha mẹ chọn lựa người hôn phối, hòng được hưởng niềm vui có gia đình, ngõ hầu trong ngoài giúp đỡ nhau, để con tận hết bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, có con cháu để phòng lúc già yếu. Đấy là đạo tất nhiên của trời đất, thánh nhân phỏng theo đạo trời đặt ra lễ, ngõ hầu ai nấy đều giữ luân thường để tận hết đạo làm người và đạo làm con vậy. Nếu chẳng tuân theo lễ của thánh nhân đại chế cũng như mệnh lệnh của cha mẹ, chỉ cần hai bên say mê nhau là thành vợ chồng thì có khác gì cầm thú đâu. Những kẻ chẳng biết tốt xấu, chuyên bắt chước thói ác của Âu Tây, ồn ào đề xướng tự do kết hôn, sao không đề xướng lúc mới sanh, bèn chẳng nhận sự chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ để tự do khôn lớn thành người. Nếu như họ trong một đời này tự do khôn lớn, tuyệt đối không phải nhân sự chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ, thì cứ tự do kết hôn, vì sự và lý đều thật sự hết sức chánh đáng. Nếu không thể như vậy, sao chị đến lúc trưởng thành lại có thể tự lực lấy chuyện nam nữ luyến ái làm tiêu chuẩn? Đấy chính là kẻ tội nhân cực nặng, nghịch trời, trái lý, khinh thánh, miệt thị luân thường. Do vậy, tâm hành kẻ ấy có khác gì cầm thú đâu. Cư sĩ Dương Chư Phụ ở Vô Tích soạn văn đạo phá, do vậy tôi bèn làm lời từ dẫn nhập để phát khởi điều chứa phát, hầu những người đề xướng thuyết tự do kết hôn đều giác ngộ. 11. Ấn Quang Đại Sư Đức Dục Khải Mông. Điều số 1: Hiếu thảo với cha mẹ. Thân thể, tóc da nhận từ cha mẹ. Cha mẹ và ta thật là một thể. Ta thương thân ta, hãy hiếu cha mẹ. Chẳng nhục thân ta mới là làm cho cha mẹ vinh hiển. Điều số 2: Hòa thuận yêu thương anh em. Anh em, chị em, chân tay, cốt nhục liên quan mật thiết, sướng khổ cùng nhau. Anh thương, em kính, hòa thuận vui vẻ, nâng đỡ, thương yêu, gia đình có phước. Điều số 3: Kính thầy. Thầy nghiêm, đạo trọng, nêu gương luân thường, đạo đức, học vấn, ắt phải noi theo, lấy đó làm gương. Thầy nuôi dạy ta, vỡ lòng cho ta, dạy ta mẫu mực, chẳng kính trọng thầy, làm sao được ích. Điều số 4: Chọn bạn. Gừng son thì đỏ, gừng mực ắt đen. Chơi với bạn bè, có kẻ tổn hại, có kẻ tạo ích. Ích thì thân cận, tổn thì lánh xa. Khuyên lành, răng lỗi, toàn nhờ vào đấy. Điều số 5: Áo vải. Do cốt che thân và để chống lành, mặc áo vải thô, tiết phước, dưỡng khiêm. Đường ham lược là, gấm theo, hoa mị. Phước thọ hao tổn, tự rẫy, tự ruồng. Điều số 6: Ăn chay. Ăn chay hợp dinh dưỡng. Ăn thịt hại sinh vật. Tâm hận lúc bị giết khiến thịt độc chẳng vừa. Hãy đừng ham ăn thịt, hệ ăn phải trả đền, cho tới lúc phải trả, thật đáng thương xót sao. Điều số 7: Tiết chữ. Chữ là quý báu nhất, vàng ngọc vẫn thua xa. Người do chữ chí sáng, nếu không sẽ ngu si. Nếu cuộc đời không chữ, chẳng việc nào thành được. Con người và cầm thú chỉ khác nhau cái tên. 8. Tiết ngũ cốc. Ngũ cốc nơi ruộng rẫy dùng để nuôi nhân dân. Biết quý tiết ngũ cốc, đấy chính là thiện tâm. Người tu thiện thì còn, kẻ chân lành ắt mất. Tiết ngũ cốc được phước, phung phí gặp tai ương. 9. Tiết thời gian. 70 xưa nay hiếm, khẩy ngón tay liền qua. Hễ qua chẳng còn nữa, nào dám biến nhắc sao. Nỗ lực chăm học tập, lập đức lẫn lập nghiệp, tự lợi và lợi tha, nêu gương mẫu cho đời. 10. Trượng nghĩa, coi trọng điều nghĩa. Trong nhất cử nhất động chỉ chú trọng điều nghĩa. Hễ điều nghĩa tồn tại, không gì chẳng được ích. Tiểu nhân thấy điều lợi liền quên bản nghĩa ngay, tuy được lợi gió nhặt, rốt cuộc chịu thiệt thòi. Điều số 11: Thanh liêm. Phước trạch trong đời người do đời trước tu tập, vật phi nghĩa vẫn lấy là ăn nuốt món độc. Trong sạch chẳng ô nhiễm, liêm khiết chẳng tham lam, sẽ được đời sùng kính, vinh hiển không chi hơn. Điều số 12: Biết thẹn. Một chữ hổ thẹn lợi lạc vô cùng, hệ có lòng thẹn gần gũi thánh nhân. Còn nếu không có, khác gì loài thú. Giữ lòng hổ thẹn không gì mà chẳng tạm chế ngự được. Đức Phật giáo huấn chẳng nghiêm đệ nhất. Điều số 13: Tận trung. Một mực giữ chân thành, chẳng hề dối trá. Thờ cha mẹ, tiếp Phật, chọn chẳng sanh hai lòng. Chỉ mong tròn bốn phần, chẳng bận tâm người khác có biết tới hay không. Con người được như thế, gương mẫu của thế gian. Điều số 14: Thụ tính. Giữ chữ tính. Người biết giữ chữ tính, chẳng nói năng bừa bãi, nói được liền làm được, chẳng khoe khoang phô trương. Con người thiếu chữ tính, chuyện gì cũng giả tạo, bị người khác chán bỏ, chẳng bằng châu ngựa đâu. Điều số 15: Nhân từ. Nhân ái từ bi, mối thiện của tâm. Tâm càng chân thật, phước trạch càng sâu. Nếu thiếu tâm ấy, tàn nhẫn hạ khắc, dẫu có tốt phước, khi hao tổn sạch sẽ bị nguy hiểm. Điều số 16: Không sát sanh. Phàm là động vật đều có chi giác, tham sống, sợ chết, chỉ tiếc mạng sống. Nếu đùa bỡn giết và giết để ăn, đời này, đời sau quyết định báo đền. Điều số 17, không trộm cắp. Phàm vật có chủ trở nên lấy trộm. Ăn cắp món nhỏ chôn vùi phẩm đức, ăn cắp món lớn sẽ mắc họa to. Trộm vật của người phước mình hao tổn, mình muốn được tiện nghi đâm ra lỗ lớn. Điều số 18, không tà dâm. Dâm dục có hại tổn thân vùi trí, dẫu là chồng vợ cũng nên tiết chế. Nếu cứ tà dâm rất không hợp lệ. Từ xưa đến nay bậc có chí hướng không một ai phạm. Điều số 19, không nói dối. Lời nói tỏ hành thuộc bày bổn tâm, tâm đã không thật hành xảo chánh được. Mong lũ trẻ ngươi đừng nên nói dối, miệng đúng tâm sai chọn chẳng ra gì. Điều số 20, không hút thuốc. Thuốc nào cũng đừng hút, bởi trái phép vệ sinh, miệng thường có mùi hôi, xông sật phiền trời người. Nhà phiến thuốc lá thơm chất độc mạnh mẽ nhất, tốn tiền mua lấy hại, kẻ si thật đáng thương. Điều số 21, không uống rượu. Rượu là thuốc gây cuồng, uống vào ắt loạn tánh, say sưa trái lẽ thường, vượt lễ lẫn phạm phần. Tốt nhất đừng nên uống, để khỏi uống quá đà. Người thông minh trí huệ thường giữ thận trong sạch. Điều số 22, không cờ bạc. Cờ bạc lẫn cờ tướng hèn chí mất thời gian. Nếu chuyên tâm vào đó, vứt bỏ chuyện chánh đáng, đem quan âm hữu hạn phí vào trò trẻ con, tăng nhà hao tài sản, tồi chẳng có lúc ngơi. Điều số 23, đừng xa xỉ. Xa xỉ khoe giàu có, mua họa chút nghèo hèn. Quân tử chẳng nhìn tới, đạo tặc đến cướp giật. Mặc áo vải cơm râu là cũng cách thánh hiền. Đời này lẫn đời sau, ai nấy đều noi gương. Điều số 24, đừng ngạo mạn. Kẻ ngạo mạn khinh người thật sự phô khuyết điểm. Người sáng suốt biết rõ, học vấn lẫn hàm dưỡng của kẻ đó ít ỏi. Dẫu đã là thánh nhân vẫn chẳng hề khinh người, thường luôn tâm niệm rằng chọn chẳng có thánh phàm. Điều số 25, đừng ghen ghét. Người có tài đức ta nên khen ngợi, người ấy ắt sẽ cống hiến xã hội. Nếu sanh ghen ghét chỉ là ngu si, nghiệp báo đoạt mất huệ căn đời trước. Điều số 26, đừng thiên kiến. Người mang trí nhỏ chưa nghe đại đạo, thường chấp ý mình là hay tuyệt nhất. Đẩy giếng nhìn trời sợ kiến bé tí, nếu lên núi cao sẽ hiểu rõ ràng cải thấy trước kia. Điều số 27, đừng nóng giận. Có kẻ phú quý lòng dạ hẹp hòi, thường do trái ý phẫn nộ đùng đùng. Nóng giận vô ích, phiền não ta người, trọng lượng khoan dung của báu vô giá. Điều số 28, hỏi han đừng thèn. Hỏi được những điều vốn không thể hỏi, hỏi nhiều về điều mình vốn kém thiếu. Mong người chịu mình phải nhúng mình trước. Nếu là vô tri càng nên hỏi người học rộng hỏi kỹ, bản lãnh chân thật. Trân trọng cung kính pháp bảo hết tập 1.